và quý vị còn nghe hai giới nữa, nó nằm trong những giới trọng. Giới thứ 18, không được vội vã vì một việc nhỏ mà tức giận không vui, nói rằng tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ có Sa Môn Thích Tử mà còn có Sa Môn, Bà La Môn khác tu tập phạm hạnh. Tôi cũng có thể tu tập phạm hạnh nơi họ, nói như thế mà được chư Tăng can gián thì phải từ bỏ. Chúng ta tóm tắt đối với tội nghiệp, chúng ta phải hiểu rằng làm cái gì cũng có nhân có quả, mà đây là những cái nhân sẽ có những quả, sau này chúng ta sẽ không có duyên lành với Phật Pháp Tăng. Cho nên những cái lời này không bao giờ chúng ta được quyền khởi lên và nói ra miệng, nghĩa là tôi sẽ bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Và tôi sẽ nói rằng không phải chỉ có Sa Môn Thích Tử, tức là tăng đoàn Phật giáo mới là tu hành giải thoát, mà những cái tăng đoàn khác cũng tu hành giải thoát. Nếu mình nói như vậy thì mình đang gieo một cái chủng tử xấu ác, khiến sau này đối với Phật Pháp mình không có duyên lành. À, mà cái điều này tại sao mình nói là vì mình đang tức giận. Và cái chuyện vô lý nữa là cái tức giận mình từ một việc rất là nhỏ nhặt, không đáng. À, con trâu của mình nó quá hung hăng, cho nên là nó đã dẫn mình đi vào một cái bụi rậm như thế. Cho nên mấy huynh đệ phải dè dặt, điều phục cái tâm của mình, đừng có để cho sân si khởi lên. Vì nếu khi sân si khởi lên rồi, cái điều gì mình cũng thể nói. Và khi nói mình phải biết sám hối khi mình lỡ lời. Sám hối đó không phải là người khác bắt lỗi mình, mà chính là mình điều phục con trâu của mình. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị thường nhìn lại mình và phải biết sám hối những cái lỗi dở của mình. 19. Không được ưa tranh cãi vì không khéo nhớ sự việc tranh cãi, chư Tăng phê phán thì nói chư Tăng có tham, có sân, có si, có sợ. Nói mà được can gián cũng không từ bỏ. Đó. Cái giới 19 này là mình hay gây gỗ lắm. Hở một tí là mình phân bua, mình tranh cãi để chứng tỏ rằng mình đúng. Thì nếu chư Tăng có phê phán thì mình liền nói chư Tăng này nè, có tham nè, có sân nè, có si nè, rồi có sợ nè. À, mình phê bình như vậy. Mà nếu can gián mình bỏ thì mình không có tội, mà nếu khi can gián mình vẫn không từ bỏ cứ làm thì chúng ta sẽ có tội. Thì tới đây là hết những cái tội nặng. Chúng tôi nói nhắc lại, đối với giới thức Svamana thì đi suốt luôn 292 hành pháp. Nhưng mà vì đây là những thềm thang để chúng ta bước lên giới của Tỳ Kheo Ni, cho nên chúng tôi cũng làm một cái bản đối chiếu để thấy mỗi cái giới của mình tương ứng với những giới nào của Tỳ Kheo. Thì chúng tôi đây thấy đây là những cái giới trọng, thành ra mong rằng mấy huynh đệ phải lưu tâm để rèn luyện cho mình có một phong cách. Cái gì cũng vậy, phải quân tập nó mới có được cái sự tiến bộ. À, vì nếu chúng ta không quân tập thì trong cái đời thường chúng ta sẽ phạm mà chúng ta không biết, thì từ chỗ đó nó sẽ có những cái chướng ngại cho chúng ta trên đường tu. Và buổi học tới đây tạm chấm dứt, chúng ta sẽ gặp nhau buổi sáng để đi vào những cái giới kế tiếp. Từ những cái tư tưởng sai lầm đó mà nó mới sinh chuyện. Còn đây là những việc đời thường chúng ta sẽ gặp nhau trong buổi học tới kế tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với thứ 20 trong phần 292 hành pháp. Có những điều căn bản sau khi học quý vị cũng nên nhớ. Ví dụ giới thức xoa mình phải nhớ là có mấy nhóm giới mà mình phải thọ, phải giữ. Quý vị nhớ có mấy nhóm không? Rồi những cái điều căn bản mình phải thuộc, mình phải biết. Thì có biết, có thuộc á, thì mới giữ được. Đó, thì bây giờ xin quý vị ôn sơ có mấy nhóm giới mà chúng ta phải giữ khi thọ giới thức xoa. Là bốn giới trọng, tới sáu giới, sáu học pháp và 292 hành pháp. Chúng ta đang học tới nhóm giới thứ ba, tức là 292 hành pháp. Hôm nay là giới thứ 20. Không được cất giữ trường y quá 10 ngày mà không tịnh thí. Sau khi thọ giới rồi thì những cái danh từ chuyên môn ở trong giới pháp quý vị cũng nên để tâm mà biết, mà nhớ. Mà muốn như vậy, ở trong chúng những cái chuyện tạp mình sẽ bỏ đi bớt, cái tâm mình phải thanh tịnh. Vì đa số quý cô là lớn tuổi, chuyện đời mình có bỏ bớt á, thì cái trí mình mới thanh tịnh để mà tiếp nhận những cái điều mới sau khi mình phát tâm xuất gia thọ giới. Còn với chúng nhỏ thì đây là cái bổn phận mà như trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ rất là nghiêm để nhắc nhở chúng ta: tâm kỳ hẹn, hẹn ước rằng, mong cầu rằng, là rường cột cho Phật pháp sau này, và chính mình sẽ là người gương mẫu cho người sau. Đó là cái chí nguyện, cũng giống như là cái bổn phận một người trẻ phải phát tâm như vậy. Cho nên trong khi tu tập có duyên tại chúng, quý vị phải bỏ bớt những chuyện tà, bớt nói chuyện tà, để tâm học hỏi, để nhớ, để ghi nhận và để thực hành. Thì đây là chữ trường y. Trường y là gì? Không được cất giữ trường y quá 10 ngày mà không tịnh thí. Ở trong này có những vị tỳ kheo thì xin quý vị nói thử trường y là gì. Trong khi quý vị dự thính thì chúng tôi xin nhắc lại, đối với cái biển Phật pháp gọi là biển mênh mông, mình trí mình nó cạn mỏng, nó không có thể hiểu hết tất cả. Vì vậy phải chú tâm hơn, tha thiết hơn mới tiếp nhận được. Trường y có nghĩa là y thừa. Chuyện đời mình rành lắm mà họ hỏi tới Phật pháp thì ngơ ngẩn, ngẩn ngơ ha. Có học cái bấy mấy đi nữa, bao nhiêu năm đi nữa cũng ngơ ngẩn, ngẩn ngơ hết. Không được cất giữ y thừa quá 10 ngày mà không tịnh thí. Đó, nói như vậy để vài hôm đi xét y áo của quý vị ở trong mình đang thọ dụng hàng ngày. Thì dĩ nhiên cái y này đầu tiên trong thời Đức Phật chỉ nói về ba y thôi. Nhưng mà trong thời Đức Phật không có những y khác. Cho nên quần áo chúng ta mặc cũng thuộc về y. Mà chúng ta phải biết hổ thẹn. Không được giữ nhiều, không được sắm sửa quá nhiều. Cho nên khi mà quá nhiều ở trong chúng cảm thấy nó bối rối vì chỗ ăn chỗ ở, thì chính mình là người hổ thẹn. Chứ không thể là mình cảm thấy sao bực quá, nhà tôi chứa cầu ba phòng, tôi chứa đồ không, vô đây tù tốn quá, không được thoải mái. Những cái tư tưởng đó một người tu chân chánh phải biết dừng. Khi mình nói ra như vậy nó đã trái với cái màu áo chúng ta đang khoác lên trên. Y thừa quá 10 ngày phải tịnh thí, có nghĩa là phải làm cái pháp, một pháp để mà cúng dường bố thí. Trong thời Đức Phật cũng cho mình linh động tùy theo khả năng mình. Một loại gọi là tịnh thí thật sự, và cách thứ hai là tịnh thí chuyển chuyển. Chuyển chuyển, mấy huynh đệ làm quen. Tịnh thí thật sự có nghĩa là thật sự đem những cái y áo thừa thải của mình đem biếu, đem cúng dường cho người khác. Gọi là tịnh thí thật sự. Còn cách tịnh thí thứ hai là chuyển chuyển, có nghĩa là mình phải ra tác pháp yết ma để mà cho, nhưng mà thật sự mình còn giữ. vị này là dư, con sẽ cúng dường cho một vị nào đó. Nhưng mà thật sự bây giờ mình giữ, và những khi mình cần mình cũng lấy ra mình dùng. Nhưng mà khi dùng mình biết rằng mình đang mượn để mình dùng, chứ bản thân mình chỉ có một số y cần thiết thôi. Không bao giờ chứa chất minh mông nghĩ là của tôi hết. Đó. Lẽ ra nếu mà đúng pháp là mình phải đem biếu hết để chỉ giữ một số cần thiết. Tại Trúc Lâm chỉ có 3 bộ đồ thôi, không có hơn. Trong công tác á, 3 bộ thôi, ngoài y áo tụng kinh. Đó, thành ra ở đây chúng ta có hơn nữa, quý vị hãy suy nghĩ, gấp đôi là quá nhiều, hơn nữa là quá đáng. Cho nên chúng ta phải biết dừng, và tài vật nó càng nhiều thì cái sự quản lý càng nhọc, và cái sự giải thoát chúng ta càng bị chướng ngại. Cho nên ở đây trong giới 20, chúng ta chưa làm được thì chúng ta cũng hổ thẹn, vì nó không hợp với tư cách của người xuất gia. Mình học những cái phong cách của người xưa để mà mình cố gắng vươn lên. Nếu mà giữ cái dư y mà dư như vậy á, giữ không được hơn 10 ngày. Trong vòng 10 ngày thì được, nhưng mà qua 10 ngày mà chưa làm hai cái pháp này coi như mình phạm giới. Một là thật sự đem biếu, đem cho, đem cúng dường. Hai là phải làm yết ma để triển diễn tình thí. Nhắc lại nha, tức là mình nói mình phải chọn đây là cái con sẽ cúng dường cho ai đó, phải làm cái pháp đó, để sau này khi mình rờ vô cái y vật đó, mình biết rằng mình đang mượn, nó không nằm ở trong cái tầm tay sở hữu của mình. Mình đang mượn, mình xài lấn qua. Giới 21 không được rời y mà ngủ chỗ khác, dầu chỉ trải qua một đêm. Cho nên đi đâu tối thiểu quý vị phải có một cái túi y đem theo. Nhìn như vậy mới nhìn ra cái phong cách của người tu. Còn đi mình thênh thang giống như hồi xưa giờ thì ăn đi cho nhẹ cho khỏe mà không có y là chưa, coi như tác phong mình chưa thuần thục. Vậy thì nếu lỡ đi mà không đem y một đêm thì sao? Coi như đã mất y. Và khi mất y phải làm sao? Phải thọ lại, sinh thọ y lại. Đó là những điều mà chúng ta phải biết. Cho nên chúng tôi nhắc lại một lần nữa, bước chân vào Phật Pháp là bước vào một biển trí tuệ. Có rất là nhiều điều mình phải học hỏi và hành trì. Cho nên nếu quý vị còn nhiều tập khí thế gian quá thì nó sẽ chướng ngại cho mình. Những giận hờn, thương ghét, những nói năng tạp thoại, điều không cần nói hoài, mất đi cái thời giờ thanh tịnh tu hành. Thay vì mình ngồi mình đọc một quyển kinh, mình nghe một đoạn băng để trí tuệ mình mở mang. Thành ra mùa an cư sắp tới, mong quý vị chấn chỉnh lại cái phong cách của mình. Từng việc của mình nó đều như pháp, nói như pháp, nín như pháp. Nín không phải là sân si giận hờn, mà nín trong tĩnh lặng. Và nói không ở trong buông lung, mà nói những điều cần thiết. Nói vừa nghe, nói vừa đủ. Nói cho ai thì chỉ người đó nghe. Nói chuyện gì chỉ rút lại vài câu, không phải minh mông bát ngát kể lể những chuyện không cần thiết. Nó sẽ mất hết thì giờ quý vị. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị cứ như thế thì chính là mình cũng đang bị gạt. Con đường giải thoát của mình đang bị coi như là bị chướng ngại mà vấn đề không biết. Vậy thì khi mất y phải xin thọ lại, phải thưa với những vị lớn hơn mình truyền y lại cho mình. Giới 22 không được xin y nơi cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con. Nếu y bị cướp hay bị mất, bị cháy, bị trôi thì được xin. Tức là nếu chúng ta trường hợp bị cướp nó lấy mất y, hay là giờ mất y thật sự rồi, bị cháy, bị trôi, tức là có tai nạn, thì khi đó mình mới được quyền xin với những người không phải bà con mình. Còn không, mình không được xin với những người lạ. Đó, điều này mấy huynh đệ phải lưu ý trong vấn đề những cái chi dùng hàng ngày của mình. Đó. Chứ không phải đụng đâu, kêu, xin, nói thiếu, nói đủ. Cái tư cách của mình nó không có được đúng pháp. Giới 23, nếu y bị cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi, mà cư sĩ hay vợ cư sĩ xin tùy ý và cúng nhiều y, thì phải nhận một cách biết vừa đủ, không được quá đáng. Tức là đoạn trên á, là Phật dạy mình không được xin y nơi những người không phải bà con của mình. Nhưng mà đoạn dưới, nếu mà mình đang bị nạn, cần phải có y, cho nên là Phật mở ra, mình có thể xin bất cứ người cư sĩ nào. Thì mình phải để ý một điều là phải biết vừa đủ. Cần một y mà đưa hai y, phải biết từ chối cái thứ hai. Nếu mình có thêm cái thứ hai nữa thì quý vị phải làm sao nữa? Phải cho cái cũ. Vì cái tu của Đạo Phật, chủ yếu Phật dạy mình phải biết tri túc, tức là biết đủ. Đó, đó là những điều mà nói chung mình phải lâu lâu nhìn lại mình. Đi đâu hở hở lại thích mua, thích sắm, muốn có đủ đầy, chật chội luôn á. Thì những cái điều đó mình phải cẩn thận. Cái tâm tri túc mình nó hơi yếu à, mà cái tâm tham muốn của mình nó hơi mạnh. Mấy vấn đề để ý ha. Nhớ còn khi mà được cúng dường như thế, phải biết chữ vừa đủ à, không được quá đáng. Phải nói à, thì bây giờ tự nhiên người ta cho con thì con cứ nhận à. Nhận mịt mù, nhận nữa là thoải mái. Thì quý vị lại kẹt vô cái chỗ là đã nhận quá đáng, không biết vừa đủ. Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ sắm tiền mua y, muốn mua y cúng cho, nhưng Thức Xoa Mana trước chưa nhận lời xin tùy ý, thì không được, vì muốn có y tốt nên đến nhà họ mà khen ngợi để đòi y. Ở đây quý vị để ý có một câu là xin tùy ý, tức là có những người Phật tử rất là tín tâm, cho nên họ đến họ phát nguyện trước tăng đoàn rằng con xin tùy ý cúng dường. Tức là quý vị cần gì cứ nói, trừ những người thật tình như vậy. Chứ giao tiếp quý vị phải để ý rằng phước đức chúng ta chưa đủ, mà mình bày tỏ thật tình cái nhu cầu của mình, không khéo sẽ làm mất tín tâm của Phật tử. Vì thật sự mình chưa đủ đức để người ta có thể là lặn hết tất cả niệm. Mà họ nghe mình nói chuyện, họ thấy cái cách xử sự, cái cách sử dụng, chi xài của mình. Nhiều khi cái người Phật tử họ sân tâm. Và khi sân tâm thì dĩ nhiên nó bất lợi cho mình mà có hại cho Phật tử nữa. Cái mà trong bài học trước chúng ta được nghe dùng chữ gọi là ô tha gia, có nghĩa là làm nhơ nhà người, làm mất tính tâm của người. Phật dùng gọi là ô tha gia, làm nhơ nhà của người. Nhà đó chính là cái tâm thanh tịnh của người ta. Thì ở đây, khi mà với những người chưa có phát tâm rằng tùy ý cúng dường, thì mình không thể vì muốn có y tốt mà mình đến nhà, tận nhà người ta, hay gặp tạng mặt người ta khen ngợi để đòi cho được một cái y tốt. Nếu có hai cư sĩ, giới thứ 25, nếu có hai cư sĩ và vợ hai cư sĩ sắm tiền mua y, muốn mua y cúng cho, nhưng Thức Xoa Mana trước chưa nhận lời xin tùy ý, thì không được, vì muốn có y tốt mà đến nhà hai cư sĩ khen ngợi, khuyên họ chung tiền lại sắm một y. Đó, đây là những điều mà nói chung quý vị phải thấy rằng đối với giới luật á, những người cạn cờ sẽ thấy rằng giới thà đựng thọ, thọ rồi sao nó rắc rối quá à? Nhưng mà mình quên rằng Đức Phật muốn nâng mình lên trở thành một người cao thượng. Và người cao thượng phong cách phải khác người tầm thường. Chính vì vậy mà nó cảm thấy khó khăn hơn cái con người tầm thường của mình. Quý vị hãy nhìn cái góc độ đó để quý vị thấy rằng Đức Phật đã rất là từ bi thương xót mình, cho nên đã nâng con người mình lên với một cái cao thượng hơn. Cho nên trong cái vị trí cao thượng này không cho phép mình có những cư xử, hành động, lời nói giống như bình thường. Đó, chúng tôi lặp lại lần thứ hai như vậy thì quý vị phải không còn cảm thấy khó khăn, không còn cảm thấy hình như có người nói thôi tôi chỉ gò bó lắm, tôi thích thoải mái, tự do, giải thoát. Thì mình nghĩ sao? Có phải tự do hay đó là giải thoát không? Tự do đó là buông lung. Tự do kiểu đó là tự do mà tạo nghiệp, tạo tội. Còn khi đi tu nhiều người nói thôi chú chùa chỉ khó muốn chết, bị coi như là trói tay tới chân hết, miệng cũng thiếu điều, muốn cho là giới hạn luôn. Thì quý vị nghĩ sao? Những cái giới hạn đó có lợi cho mình hay là hại đời mình? Đó, quý vị tự xác định như vậy thì mình rất là thoải mái khi mình sửa mình. Vậy thì chỗ này có hai người cúng dường thì quả thật thông minh. Nếu mỗi người cúng dường thì cái tài sản, cái số tiền họ cúng nó ít. Bây giờ hai người nhập vô, dĩ nhiên cái tiền nó nhiều, mà nhiều thì y nó phải quý, phải sang. Cho nên bèn sáng kiến ra, thôi bây giờ 2, 3, 4, 5 bà cúng hùng lại đi. Rồi để làm chi? Để sắm cho mình một cái y sang trọng hơn, giá trị hơn. Thì thưa quý vị, cấm. Phật cấm điều đó. Chưa nhận lời xin tùy ý là Thích Xoa-ma-na chưa nhận được lời hai cư sĩ xin tùy ý đến nhà họ mà yêu sách y. Họ chưa phát tâm cho mình được tùy ý mà mình đã đến để yêu sách thì mình có lỗi.